Quân đội Nhân dân Điện tử. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí, đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Thanh Hà. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.
Tổng duyệt chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8.
Hải quân Việt Nam-Thái Lan tuần tra chung lần thứ 49.
Nga ra mắt chiến hạm nguyên soái Sapochnikov tại Dimdek 2024.
Chiều nay tại Lào Cai, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh Lào Cai trong thời gian qua. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng cấp ủy chính quyền tỉnh Lào Cai sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch, phấn đấu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cấp ủy chính quyền tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp với lực lượng vũ trang giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, nghiên cứu xây dựng các tuyến đường tuần tra biên giới, tập trung xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển để tạo nền tảng vững chắc cho việc duy trì, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị cũng như giao lưu và hợp tác kinh tế.
Hôm nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì đoàn công tác Bộ Quốc phòng tổng duyệt các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 8 tại tỉnh Lào Cai. Đoàn đã tiến hành tổng duyệt các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam Trung Quốc, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai. Sau khi kết thúc tổng duyệt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các lực lượng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ra soát lần cuối công tác chuẩn bị về mọi mặt, đảm bảo y tế, an ninh an toàn để giao lưu diễn ra đúng kế hoạch, trang trọng và thành công. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 sẽ diễn ra tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam và tỉnh Vân Nam Trung Quốc trong hai ngày 11 và 12 tháng 4 dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước.
Tại Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị làm việc với Quân chủng Hải quân về công tác đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý 1 năm 2024. Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công trong quý 2 và thời gian còn lại của năm 2024. Cùng với đó, tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh quy hoạch và các tồn tại bất cập, lựa chọn chủ đầu tư, ban quản lý dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án, yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án.
Sáng nay, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm kiểm tra cơ quan thường trú báo Quân đội Nhân dân tại Tây Bắc, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao sáng kiến của báo Quân đội Nhân dân đã lựa chọn mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử để đặt trụ sở cơ quan thường trú, đồng thời yêu cầu báo Quân đội Nhân dân tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan thường trú báo Quân đội Nhân dân nói chung, cơ quan thường trú tại Tây Bắc nói riêng, phát huy vai trò tờ báo chính trị hàng đầu đất nước, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, tuyên truyền hiệu quả các mặt hoạt động của địa phương, trọng tâm là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, công tác phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh phòng chống tội phạm.
Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Dự án với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng hỗ trợ, Quân khu 2 làm chủ đầu tư, Tổng công ty 789 Bộ Quốc phòng là đơn vị thi công, là một trong những công trình trọng điểm có ý nghĩa rất lớn chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 80 năm ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ hợp đồng đề ra, bảo đảm chất lượng công trình theo quy định. Quá trình thi công bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản, vệ sinh môi trường, giám sát, quản lý chặt chẽ chất lượng công trình.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng năm 2024 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, các văn bản chỉ đạo huấn luyện của các cơ quan các cấp. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, tổ chức duy trì, điều hành huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm nội dung, thời gian, tiến độ cho các đối tượng, trọng tâm là kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới, tổ chức huấn luyện và kiểm tra bắn súng cho cán bộ khối cơ quan tổng cục, cơ quan 3 cục chuyên ngành, bảo đảm an toàn.
Tại thành phố Đà Nẵng, Cục Quân y Tổng cục Hậu cần đã khai mạc tập huấn Y tế lao động và phòng chống say nắng, say nóng toàn quân khu vực phía Nam năm 2024. Các y bác sĩ điều dưỡng thuộc các cơ quan đơn vị được nghe phổ biến các nội dung, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, quản lý yếu tố có hại tại nơi làm việc, bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp và cách phòng chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc, truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh, quản lý hồ sơ vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động. Hội nghị tập huấn diễn ra đến hết ngày 12 tháng 4.
Nhân dịp Tết Chon Chan Nam Thamay, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn, đã tới thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trung tướng Nguyễn Trường Thắng cũng cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo tiểu khu quân sự tỉnh Mondulkiri duy trì quan hệ đoàn kết gắn bó với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tuyến biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước qua lại giao thương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ các đội ca của Quân đội Nhân dân Việt Nam sang Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.
Sáng nay, biên đội tàu 261, 264 vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng vùng 5, kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 49 với biên đội tàu 456, 526 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Trước đó, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 4, tại vùng biển giáp danh Việt Nam-Thái Lan, biên đội tàu 261, 264 và biên đội tàu 456, 526 đã tiến hành tuần tra chung theo quy chế tuần tra chung và lập kênh liên lạc giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam với Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã được Tư lệnh Hải quân hai nước ký ngày 14 tháng 6 năm 1999. Quá trình tuần tra, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau trên biển giữa tàu Hải quân các nước ASEAN, luyện tập cờ tay, ánh đèn, tín hiệu còi theo luật tín hiệu quốc tế, luyện tập thông báo mục tiêu của sĩ quan trực canh, diễn tập tìm kiếm cứu nạn và thực hiện bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân các nước Tây Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ chuyến tuần tra, Hải quân Việt Nam và Hải quân Thái Lan cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân hai nước chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác hải sản trên biển, không xâm phạm chủ quyền của nước khác.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Tại triển lãm hàng hải và quốc phòng quốc tế DIMDEX 2024, Hải quân Nga đã ra mắt tàu khu trục Masan Shapotnikov, hay còn gọi là nguyên soái Shapotnikov. Trải qua cuộc đại trùng tu, tàu khu trục Masan Shapotnikov được xem như một nhân tố giúp nâng cao năng lực của Hải quân Nga, đồng thời cũng là minh chứng cho cam kết của Nga trong việc tăng cường sức mạnh hàng hải. Masan Shapotnikov được trang bị thêm tên lửa hành trình Kalib NK dùng cho các cuộc tấn công tầm xa, tên lửa chống hạm Uran để tiêu diệt các tàu chiến và tàu đổ bộ, cũng như các tàu vận tải trong nhóm tàu tấn công của đối phương. Tàu còn có sàn đáp cho hai trực thăng thực hiện nhiệm vụ giám sát trên không và tác chiến chống ngầm. Masan Shapotnikov cũng vẫn giữ nguyên tên lửa siêu vật âm Kinjan, bệ phóng tên lửa chống ngầm RBU-6000 và ống phóng ngư lôi.
Mỹ, Anh và Australia vừa tuyên bố đang xem xét khả năng hợp tác với Nhật Bản trong các dự án công nghệ tiên tiến trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác an ninh ba bên Australia-Anh-Mỹ, gọi tắt là AUKUS. Tuy nhiên, triển vọng Tokyo tham gia thỏa thuận này vẫn chưa rõ ràng. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước thành viên AUKUS ra tuyên bố chung cho biết sẽ xem xét đưa Nhật Bản vào trụ cột thứ hai, là một phần của thỏa thuận AUKUS, tập trung vào công nghệ tiên tiến từ trí tuệ nhân tạo AI và điện toán lượng tử đến năng lực dưới biển và vũ khí siêu thành. Việc xem xét mối quan hệ hợp tác này với Tokyo dựa trên sức mạnh của Nhật Bản và quan hệ đối tác song phương chặt chẽ về quốc phòng giữa Nhật Bản với ba nước thành viên AUKUS. Thỏa thuận AUKUS được Mỹ, Anh và Australia thiết lập vào năm 2021, với trụ cột thứ nhất tập trung vào việc cung cấp tàu ngầm tấn công năng lượng hạt nhân cho Australia.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.